Vinh quang mẹ Maria bằng số 6. Mẹ Maria, nguồn vui luyện ngục. Những tôi trung của mẹ Maria thật là những người hạnh phúc. Đúng hơn, thật là những người chân phúc. Không phải mẹ chí nhân của chúng ta chỉ cứu trợ họ khi họ còn sống ở cõi đời tạm này, mà tình bảo hộ của mẹ còn trải dài trên họ tới cả luyện ngục. Mẹ thường đến đó mang ủi an và phù giúp họ giữa nơi đau khổ. Nơi luyện tội, các linh hồn phải da diết giữa những đau thương vò xé, mà lại không có thể tự tương trợ nhau được. Nên mẹ tình thương đã quan tâm cứu trợ họ cách riêng. Thánh Bernardino Siena viết: Đức Thánh Nữ Trinh hiển trị nơi luyện ngục. Lãnh địa riêng của mẹ là tù ngục các linh hồn này. Mẹ thi hành ở đó một uy quyền sung bị, vừa để ủy lạo các hiền thê thánh thiện của Chúa Giêsu, vừa để giải thoát họ hoàn toàn khỏi những đau thương gia hình họ. Trước hết, mẹ Maria ủy lạo các linh hồn luyện ngục. Cũng thánh Bernardino áp dụng vào Đức Thánh Nữ Trinh lời sách giáo huấn sau đây: Mẹ du hành trên ba đào biển cả. Ngài đã thác lời mẹ rằng: Mẹ viếng thăm các linh hồn luyện ngục, mẹ ứng đáp nhu cầu của họ và ủi an họ giữa thương sầu đau khổ. Tất cả họ đều là con mẹ mà. Khổ hình luyện ngục được sánh với ba đào, vì những khổ hình đó chỉ tồn tại trong một thời gian, khác hẳn với khổ hình hỏa ngục vĩnh tại muôn đời. Lại sánh với ba đào biển cả, vì những khổ hình ấy đắng cay cùng cực. Chịu giam cầm trong nơi khổ não đó, tôi tớ mẹ Maria thường được mẹ nguồn an ủi đến viếng thăm. Cha Novarin hô hào: Các bạn hãy xem, cần phụng sự nữ vương nhân lành Maria chừng nào. Mẹ sẽ không bỏ tôi tớ mẹ khi họ sầu đau giữa những ngọn lửa. Dĩ nhiên là mẹ cứu vớt hết mọi linh hồn luyện ngục, nhưng bao giờ mẹ cũng dành phần ưu tiên cấp cứu cho những linh hồn đã tận tâm tôn kính mẹ. Mẹ Maria đã phán với thánh nữ Brigitta rằng: Mẹ là mẹ của tất cả các linh hồn đang đau khổ trong luyện ngục. Nhờ lời từ ái mẹ cầu xin, bằng cách này hay cách khác, những khổ hình các con mẹ chịu trong nơi đó vì tội đã phạm khi còn sống đã được tỉnh giảm từng giờ từng phút. Tình thương còn thúc đẩy mẹ không ngần ngại thân hành đến tận ngục tù viếng thăm và ủy lạo các con thảm thương của mẹ. Mẹ đã vào tận trong các tầng sâu của vực thẳm, bình giảng lời sách giáo huấn trên đây và áp dụng vào mẹ. Thánh Bonaventura bảo vực thẳm đó chính là luyện ngục, nơi mẹ Maria thường đích thân xuống an ủi các linh hồn đang bị cầm giam. Thánh Vinh Sơn Ferrier cũng nói: Từ tâm của mẹ Maria đối với các linh hồn luyện ngục thật cao cả. Nhờ mẹ, các linh hồn ấy đã tìm được ủi an. Ôi, rất thánh đồng trinh âu yếm và khoan dung biết bao đối với các linh hồn đau khổ này. Mẹ lúc nào cũng dịu dàng ban xuống sức mạnh và êm ả cho họ giữa biển đau thương. Chỉ có nhờ mẹ và nhờ ơn cứu trợ của mẹ, các linh hồn ấy mới tìm ra được ủi an trong những khổ hình da diết. Một lần, thánh nữ Brigitta nghe Chúa Giêsu nói với mẹ: Mẹ là mẹ con, là mẹ tình thương. Mẹ là nguồn an ủi những linh hồn luyện ngục. và mẹ Maria cũng phán bảo thánh nữ: Một người nghèo lâm bệnh, quằn quại đau đớn và nằm liệt cô đơn trên giường bệnh, cảm thấy rất được phủ ủy khi có người đến ủi an. Cũng vậy, khi nghe kêu tên mẹ, các linh hồn lụy ngục thấy đều được tràn ngập an ủi. Phải rồi, chỉ có thánh danh Maria, thánh danh chứa chan hy vọng và giải cứu, mới là mối khích lệ lớn lao cho họ. Cha Novarin viết: Maria mẹ chí ái chí nhân, không thể nghe các hồn đó kêu cầu danh thánh mẹ mà không dâng lời nguyện cầu lên Thiên Chúa ngay. Và những lời nguyện cầu bao giờ cũng được thẩm nhận của mẹ sẽ làm mưa xuống các linh hồn khổ sở đó một mùa sương trời. Điều hòa vẻ gay gắt của những cực hình khổ thống đó mà họ phải chịu. Giải thoát khỏi khổ hình. Nhưng không phải chỉ có an ủi và thuyên giảm khổ hình cho tôi tớ trong luyện ngục mới là mối ân cần duy nhất của mẹ Maria. Mẹ còn cầu bầu để bẻ tan xiềng xích trăn trối họ và giải thoát họ khỏi ngục hình. Cha Jackson quả quyết: Ngày mẹ được mong triệu lên trời, không còn một linh hồn nào phải giam lại luyện ngục. Cha Novarin cũng tán thành ý kiến đó. Ngài viết: Theo nhiều tác giả cẩn trọng, thì khi sắp về trời, mẹ Maria đã xin Chúa Giêsu ơn được đem theo vào thiên đàng vinh hiển hết các linh hồn khi đó đang bị giam cầm trong luyện ngục. Từ ngày đó, mẹ Maria được đặc quyền giải thoát các tôi tớ mẹ khỏi nơi đầy ải đau thương luyện tội. Thánh Bernardino Siena xác nhận quan điểm này với một giọng nói không kém phần quả quyết: Rất thánh đồng trinh Maria sẽ cầu xin và áp dụng công trạng của mẹ để giải cứu khỏi luyện ngục hết những linh hồn nào mẹ muốn, và nhất là các tôi trung của mẹ. Cùng theo một hướng xác nhận này, cha Novarin viết: Tôi không thấy phải khó khăn gì khi tin rằng hết các linh hồn luyện ngục nhờ công đức mẹ Maria không những thấy khổ hình mình chịu được dịu bớt mà lại được thu ngắn lại. Tôi tin chắc rằng nhờ thánh nữ đồng trinh cầu bầu, ngày giải phóng của các linh hồn ấy đã đi trước giờ định rất nhiều. Chỉ một lời cầu bầu của mẹ Maria là ngày giải thoát ấy sớm đến. Thánh Phêrô Damian kể chuyện một phụ nữ tên là Maroja. Sau khi chết, hiện về với một cô bạn, cho cô biết rằng ngày lễ Đức Mẹ lên trời, mình đã được ra khỏi luyện ngục với một đông đảo các linh hồn mà con số còn lớn hơn con số thị dân thành La Mã. Theo cha Deni, các lễ Chúa Giáng sinh và Phục sinh cũng có những cuộc giải phóng như vậy. Ngài viết: Hàng năm cứ đến ngày lễ Chúa Giáng sinh là mẹ Maria với một đông đảo các thiên thần tháp tùng xuống luyện ngục giải thoát rất nhiều linh hồn khỏi đó. Suốt trong đêm lễ Phục sinh hàng năm, mẹ cũng đến cứu nhiều linh hồn khỏi ngục tù luyện tội. Theo cha Novarin, những cuộc giải cứu ấy còn được thực hiện vào hết các lễ trọng kính Đức Mẹ trong năm. Ngài nói: Tự nhiên tôi tin rằng không một ngày lễ trọng kính Đức Mẹ nào mà không có nhiều linh hồn được ra khỏi luyện ngục. Một minh ước yêu đương. Đức Giáo Hoàng Gioan thứ 22 đã được mẹ đồng trinh trao cho một minh ước cực kỳ danh tiếng. Đức Mẹ hiện ra với Ngài và truyền Ngài phải công bố cho hết những ai mang áo Đức Mẹ biết rằng ngày thứ bảy đầu tiên sau khi họ từ trần, họ sẽ được cứu thoát khỏi luyện ngục. Theo cha Cassi, minh ước ấy đã được chính Đức Thánh Cha Gioan thứ 22 công bố trong một bộ sách gửi cho toàn cầu Công giáo, và sau lại được các Đức Giáo Hoàng Alexandre V, Lê Minh thứ 7, Pio V, Gregory III và Phaolô V xác nhận. Riêng Đức Phaolô V đã giải thích như sau trong một sắc vụ ban hành năm 1613: toàn dân Kitô hữu hãy đạo hạnh tin rằng Đức Thánh Trinh Nữ Maria luôn luôn can thiệp đem công đức và phù trì đặc biệt của mẹ mà cứu vớt hết các hội viên hội áo Đức Mẹ núi Carmelo vào một ngày thứ bảy, ngày biệt dân Đức Mẹ, sau khi họ qua đời, miễn là họ lìa thế đang khi được ân nghĩa cùng Chúa, đang mang áo Đức Mẹ và giữ đức thanh tịnh tùy bậc mình. Đã từng đọc kinh Nhật tụng kính Đức Mẹ, hoặc nếu không thể đọc được thì đã giữ chay các ngày giáo hội định lệ và kiêng thịt các ngày thứ tư và thứ bảy, trừ khi gặp lễ Chúa Giáng sinh. Trong kinh Nhật tụng lễ Đức Mẹ núi Carmelo, ta còn đọc thấy rằng chúng ta hãy đem hết đạo tâm tin rằng Thánh Nữ Đồng Trinh Maria sẽ ân cần đem mối tận tâm của một bà mẹ mà an ủi các hội viên hội áo Carmelo trong lửa luyện ngục, và xin cho họ chống được vào thiên quốc. Nếu chúng ta ước muốn thực hiện nhiệm vụ cứu các linh hồn lành thánh khỏi luyện ngục, chúng ta hãy cẩn thận phó dâng các linh hồn ấy cho mẹ Đồng Trinh mỗi khi chúng ta làm các việc đạo đức, nhất là hãy lần hạt mân côi. Kinh mân côi là một lời cầu nguyện rất hiệu lực để an ủi các linh hồn luyện ngục. Câu chuyện sau đây chứng minh lời quả quyết ấy. Chiếc đầu lâu biết nói. Cha Eusebio Niemrembe Phật rằng: trong một thành phố nước Aragon có một thiếu nữ quý phái, nhan sắc và trang trọng khác vời. Cô tên là Alexandra. Cô được hai thanh niên trong thành cùng thầm yêu trộm nhớ. Do mối hờn ghen xúc xỉm, hai chàng đó một hôm đã cùng nhau đọ sức và cả hai đã giết hại nhau. Thân thuộc của hai chàng, cơn hỏa nóng bốc cháy tâm hồn, quy tất cả tội lỗi lên đầu cô thiếu nữ. Họ kéo nhau đến nhà nàng giết chết. Họ chặt đầu nàng và ném thi thể xuống giếng sâu. Một ít ngày sau, Thánh Đa Minh có dịp qua vùng đó. Được linh cảm bởi ơn trời, Ngài đến bên giếng và gọi to: Alexandra ơi, lên đây. Thốt nhiên, đầu thiếu nữ xuất hiện và tự đặt lên trên thành giếng, xin Thánh Đa Minh giải tội. Thánh nhân nghe nàng xưng tội, xá giải cho nàng và đem thánh thể cho nàng rước, trước một số rất đông dân chúng kéo đến xem sự lạ. Sau đó, thánh nhân bảo cho nàng nói nhờ đâu mà nàng được một đặc ân vĩ đại này. Alexandra trả lời rằng lúc người ta giết nàng, nàng còn đang mang tội trọng, nhưng Thánh Nữ Đồng Trinh Maria đã giữ cho nàng được sống để tưởng thưởng lòng nàng từng sốt sắng đọc kinh mân côi. Liền hai ngày tiếp đó, một người còn được thấy thủ cấp Alexandra sống tươi nguyên trên luyện giếng cho đến khi hồn nàng vào luyện ngục. Nhưng chỉ 15 ngày sau, nàng lại hiện đến với Thánh Đa Minh, diễm lệ và sáng trưng như một vị tinh tú. Nàng thưa với thánh nhân rằng không có việc lành nào hiệu lực để cứu giúp các linh hồn luyện ngục bằng đọc kinh mân côi. Nàng cũng thêm rằng các linh hồn lành thánh đó, khi đã lên trời, sẽ không quên cầu nguyện cho những người đã cầu nguyện cho mình được giải thoát. Liền đó, Thánh Đa Minh thấy linh hồn may mắn của nàng, tràn đầy hoan hỷ, băng mình về thiên đàng. Maria, đường tới thiên đàng. Tôn sùng mẹ Maria thật là triệu chứng được tiền định. À, một triệu chứng tươi đẹp biết bao. Giáo hội đã áp dụng vào mẹ, đặt lên miệng mẹ lời sách giáo huấn sau đây để ủy lạo các tôi trung của mẹ. Mẹ tìm an nghỉ trong hết mọi linh hồn và cư ngụ tại đó như trong gia nghiệp Chúa ban. Thế nên Đức Hồng Y Hugo kêu lên khi bình giảng những lời đó: phúc thay người được làm nơi an nghỉ cho mẹ Maria. Vì yêu thương hết mọi người nên mẹ nỗ lực làm cho mọi cõi lòng đều được tràn trề lòng sùng kính mẹ. Thương hỡi, vẫn còn nhiều người coi khinh lòng sùng kính này, hoặc hững hờ quên bỏ. Nhưng người cẩn trọng ôm ấp duy trì thì hạnh phúc biết bao. Ôi, biết bao vị thánh ngày nay có thể đã chẳng có mặt ở trên trời nếu mẹ Maria không dùng quyền cầu bầu bản năng mà đưa đường chỉ lối. Đức Hồng Y Hugo cũng lại nhận lời sách giáo huấn sau đây là lời của mẹ Maria: trên trời, mẹ chính là người làm bừng lên một ánh sáng không bao giờ tàn lụi. Mẹ đã thắp sáng lấp lánh trên trời cao những bầu sáng vĩnh cửu, ấy là các tôi tớ của mẹ. Thật vậy, Đức Hồng Y quả quyết, nhiều vị thánh ngày nay đang hưởng kiến phúc bất diệt thiên cung hẳn đã không bao giờ được may mắn như vậy nếu không được Đức Thánh Trinh Nữ Maria phụ trì đưa dẫn. Đường lối vào Jerusalem Thiên Quốc. Thánh Bonaventura viết: hết những ai cậy trong nơi mẹ chí thánh sẽ thấy cửa trời rộng mở đón tiếp họ vào. Thánh Ephrem gọi lòng tôn sùng Đức Mẹ là đường lối vào thành Jerusalem Thiên Quốc. Và cha Louis Bluzzi cũng thân thưa cùng mẹ Maria rằng: lạy nữ vương chúng con, chìa khóa cũng như hết cả kho tàng thiên quốc đều đã trao vào tay mẹ. Như vậy thì chúng ta không được ngừng lời cầu nguyện cùng mẹ. Chúng ta hãy thưa mẹ với Thánh Ambrosio rằng: ôi Maria, xin mở cho chúng con đi, mở cửa nước trời cho chúng con vào. Mẹ đang giữ chìa khóa trong tay mà. Hơn thế nữa, mẹ chính là cửa thiên đàng, như giáo hội đã từng tuyên tụng: Đức Bà là cửa thiên đàng, cầu cho chúng con. Giáo hội còn tung hô mẹ là sao biển. Thánh Tiến sĩ Thiên Thần nêu lên nhận định này: tương tự như những khách du vượt biển theo ánh sao trời hướng dẫn để vào cảng, các giáo dân cũng đòi theo ánh sao Maria mà cho thuyền hồn cập của trời bất diệt. Dùng một kiểu nói tương tự, Thánh Phêrô Damian gọi mẹ là thang mây nối trời với đất. Ngài viết: Thiên Chúa đã từ trời xuống đất qua thang Maria để loài người cũng được trèo thang đó mà bỏ đất lên trời. Thánh Anastasio Sinai cảm thán: kính chào mẹ đầy ơn phúc. Vâng, Mẹ đầy ơn phúc để nên đường lối cho chúng con tới nơi vĩnh phúc, nên đạo lộ dẫn đưa chúng con tới quê hương trên trời. Thánh Bernardino thì ca tụng mẹ là chuyến xe chở chúng ta về thiên quốc. Niên ký dòng Thánh Francisco kể chuyện thầy Leo có lần trông thấy hai cái than, một cái rực rỡ đỏ hồng, một cái trong thanh trắng suốt. Chúa Giêsu đứng trên đầu than màu đỏ và mẹ Maria đứng trên đầu than màu trắng. Thầy cũng thấy nhiều linh hồn trèo lên than đỏ, nhưng chỉ leo được vài bậc là lại ngã lăn cù. Năm lần bảy lượt cũng như thế. Lúc đó có người bảo họ qua bên than trắng, và thầy Leo thấy họ hớn hở trèo lên không một vất vả, vì Đức Mẹ ở đầu than giơ tay dắt họ lên. Thế là họ được vào nước trời thật là dễ dãi. Cây cầu cứu độ. Ai thoát khỏi hỏa ngục, ai tới được nước trời? Cha Denis hỏi thế, rồi trả lời: nhất định những ai được mẹ tình thương cầu nguyện cho sẽ được cứu độ và vào hiển trị trên nơi hằng sống. Đây cũng là văn âm lời mẹ Maria quả quyết trong Thánh Kinh rằng: nhờ mẹ mà các vị vương đế mới lên ngôi hoàng cực. Nhờ mẹ can thiệp, các linh hồn còn tại thế đã hiển trị, đàn áp hết các dục tình. Rồi cũng lại nhờ mẹ, họ lại được hiển trị đời đời trên thiên quốc. Theo lời Thánh Âu Tinh: trên trời có bao nhiêu dân cư là có bấy nhiêu vương đế. Cho gọn một lời, mẹ Maria là nữ vương tối cao trên nước trời vậy. Ở đó mẹ ban truyền mệnh lệnh tùy sở ý, mẹ dẫn đưa ai vào tùy mẹ định. Đó chính là điều Charissa đã thác lời mẹ khi bình giảng lời giáo huấn sau đây. Quyền năng của mẹ được thi hành trong toàn thể Jerusalem.